cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, có lẽ trời cũng chiều lòng người. Mấy hôm nay không mưa. Mỗi chiều hôm nay, thánh lễ cuối của tôi tại giáo điểm tin mừng này với anh chị em, đặc biệt là với các bạn trẻ, trời cứ mưa rả rích. Như thử là trời cũng đồng cảm với chúng ta, những người sắp sửa ra đi lãnh nhận sứ vụ mới, sứ vụ loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Ta tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban, cho nên khởi đầu của bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi cùng muốn cùng với anh chị em, với cả đoàn và anh chị em chúng ta hát lên bài Tán Tụng Hồng Ân. Tán Tụng Hồng Ân, tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho anh chị em chúng ta trong hơn 3 năm vừa qua. Lời cảm tạ Chúa cùng với lời cảm ơn tất cả quý thầy, quý tu sĩ, đặc biệt là quý cha đã đến đây giải tội trong suốt hơn 3 năm qua. Cảm ơn anh em trong hội đồng mục vụ, cảm ơn anh em trong ca đoàn Faustina, tất cả những ca đoàn bạn đã đến đây để hát cầu nguyện với giáo điểm tin mừng. Cảm ơn Chúa vì đã gửi những bạn thiên nguyện tín thác đến đây để phục vụ cộng đoàn, cùng với anh em trật tự, vệ sinh, giữ xe, cùng với tất cả anh chị em ngoại đạo, như anh chị em tôn giáo bạn, anh chị em là một món quà đặc biệt Chúa dành cho chúng tôi. Chúng tôi lại một lần nữa muốn được gặp với anh chị em trước khi chúng ta ra đi, mỗi người một phương để thực hiện sứ vụ. Mời tất cả những người ngoại đạo, tôn giáo bạn, chúng ta giơ tay cao và cầm cái quạt lên. Cầm cái quạt lên, có thấy không? Rồi, giơ cao lên, giơ cao tay lên. Rồi, giơ cao cái, cầm cái quạt lên, cầm cái quạt, giơ cao lên. Chúng ta đốt một tràng pháo tay để chào mừng tất cả những anh chị em đang vẫy tay. Vâng, các bạn giơ cao tay nữa lên, các bạn giơ cao tay lên. Rồi, xin một tràng pháo tay thật to nữa. Bạn giơ cao tay nữa lên, một tràng pháo tay thật to nữa. Thưa anh chị em, rồi, xin cảm ơn những tràng pháo tay ấy mà chúng ta dành cho nhau để nói lên sự vui mừng của chúng tôi khi được mỗi ngày cả ngàn người tôn giáo bạn, cả ngàn người lương dân đến đây dâng lễ, và đặc biệt là thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật, 4.000 người trong một thánh lễ Chủ nhật mà trong nhà thờ dành riêng cho những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn, và kéo dài ra cả ngoài sân nữa. Đó là một điều không thể tưởng tượng nổi, chỉ có Chúa mới làm được. Đó là lý do mà chúng ta phải cảm tạ Chúa, tán tụng hồng ân. Rồi hơn 3 năm qua, anh chị em đi về được mọi sự bình an. Bao nhiêu biến cố xảy đến, bao nhiêu chuyện vui buồn xảy đến, bao nhiêu là thăng trầm đắp đổi, nhưng Chúa vẫn gìn giữ giáo điểm này, không mảy may xảy ra chuyện gì đáng tiếc, không mảy may xảy ra sự cố nào mà chúng ta phải ân hận. Đó là lý do để chúng ta tạ ơn Chúa. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì từ một mảnh đất hoang sơ, hoang vu và hoang vắng với con số là 5 người mỗi ngày, bây giờ đã lên 500.000 và có khi lên đến gần 50.000. Đấy là lý do để chúng ta tạ ơn. Tất cả là hồng ân, tất cả là ân huệ mà Chúa ban. Tôi bản thân không làm được gì, bản thân không làm được bất cứ cái gì nếu không có ơn của Chúa, nếu không có sự trợ giúp của mẹ Maria, Thánh John Paul II, Thánh Faustina, và chúng tôi cũng không thể về đây được nếu mà không có bài sai của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, người mà chúng ta vẫn thường thường gọi là ông nội. Giờ đây ông nội chắc là đang ở trên thiên đàng. Ông nội nhìn xuống và ông nội vui lắm, thấy đàn con, đàn cháu của mình đã sinh sôi nảy nở quá nhiều. Và giờ đây nó đã lại trưởng thành rồi, nó không còn non nớt, không còn non dại, không còn non yếu nữa, mà nó trưởng thành đủ lông đủ cánh để ra đi tung cánh đến mọi nơi, mọi phương trời, làm chứng nhân cho lòng Chúa thương xót. Và chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa, cảm ơn địa phương đã tạo những điều kiện thuận lợi cho chúng ta. Chúa gửi những người anh em đến, họ cảm thông, họ hiểu chúng ta, họ hỗ trợ chúng ta, họ cho chúng ta những điều kiện tốt nhất để chúng ta có thể cử hành những buổi phụng vụ mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Đấy lại là một cái ân huệ đặc biệt mà Chúa dành cho giáo điểm tin mừng này. Và bản thân tôi thì tôi cũng tạ ơn Chúa vì hơn 3 năm qua, hơn 1.000 ngày, hơn 1.000 bài giảng, chỉ có 2 lần bị khan tiếng, 2 lần bị mất tiếng, còn lại sức vẫn khỏe như vâm cho tới bây giờ. Cả tinh thần, cả thể xác, đấy là ơn mà Chúa bao trùm trên cuộc đời của tôi. Còn nếu không có ơn Chúa, không có ai có thể chịu nổi những cái áp lực, những cái khó khăn, những thử thách, và ngay cả cám dỗ nhiều lần muốn bỏ cuộc chơi với Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với nhau hát lên bài Tán Tụng Hồng Ân. Và anh chị em chúng ta hôm nay chỉ sử dụng tay, không sử dụng quạt. Hôm nay là với đôi tay và với cả trái tim, hát bằng cả con người của mình. Xin mời anh chị em cùng ngước nhìn lên Chúa và dâng lời tạ ơn.
Bye.
Thưa anh chị em, chúng ta không thể nói gì hơn được nữa, vì hồng ân của Chúa quá bao la, quá lớn lao, quá tuyệt vời. Nhưng mà, thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay lại nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng là nếu không giữ được cái ơn huệ của Chúa, nếu không giữ được ngọn lửa lòng thương xót Chúa, nếu không giữ được tất cả nhiệt tình, nhiệt huyết mà anh chị em chúng ta đã càng ngày càng nuôi dưỡng cho nó lớn lên, nó mạnh lên, nó vươn lên trong suốt hơn 3 năm qua thì uổng phí quá, uổng công quá. Và chắc là Chúa buồn lắm khi Chúa thấy rằng con người ta ngày hôm nay, rất nhiều người thế giới ngày hôm nay đang sống trong nguội lạnh. Chúa nói ta muốn đem lửa xuống thế gian, nhưng mà cái thế gian này nó đang nguội quá. Chúa nói ta muốn đem lửa lòng thương xót vào trong trái tim của mỗi người, nhưng trái tim này là trái tim băng giá, trái tim ngục tù, trái tim mùa đông. Một thân xác nguội lạnh là một thân xác đã chết, mà đó là một thây mà. Một trái tim nguội lạnh là một trái tim vô cảm, đó là một trái tim chày đá. Một tâm hồn nguội lạnh là một tâm hồn đen tối, đó là một tâm hồn không tìm thấy được lẽ sống. Một linh hồn nguội lạnh là một linh hồn hấp hối, đó là một linh hồn đã đánh mất niềm tin. Thưa các bạn, khi thân xác tâm hồn kiệt quệ, mòn mỏi, rã rời, đó là lúc con người hết lửa. Anh chị em lặp lại chữ hết lửa, vỗ tay cho nó nổ lên. Khi thân xác tâm hồn kiệt quệ, mòn mỏi, rã rời, đó là lúc con người tất cả trở nên buốt giá, tê liệt, không còn sức sống nữa, đó là lúc con người. Khi mà con người sống trong buồn sầu, thất vọng, khóc lóc nỉ non, đó là con người đã. Khi con người không còn cầu nguyện được mà chỉ chạy theo quyền lực của thế gian, đó là con người đã. Khi con người không biết thương xót người khác là một con người đã. Vâng, thưa các bạn, thưa anh chị em, đã là con người, ai đã từng đau khổ giơ tay. Đau khổ. Chúa tôi hay đứa bé này có 13 tuổi nó cũng giơ tay rồi. Vâng, tất cả chúng ta ai cũng đã từng hơn một lần đau khổ. Thế giới đông người, nhưng mà có lúc ta vẫn cảm thấy mình rất cô đơn. Đi giữa đám đông, tôi vẫn đi giữa cuộc đời trong cái cô đơn lạnh lẽo gì đó, từng thu chết và từng thu chết, vẫn cứ cô đơn, cứ lạnh lẽo như thế. Và có những giọt lệ âm thầm chỉ một mình ta biết, chỉ một mình ta hay. Có những giọt lệ mà ta phải nuốt ngược lại chứ không để nó trào ra, vì không hề có ai có thể chia sẻ được với ta. Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng, ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa. Hết độ nóng, hết nhiệt thành, hết nhiệt tâm, hết nhiệt tình, hết nhiệt huyết, đó gọi là hết. Đó là hết lửa, hết nhiệt thành, hết nhiệt tâm, hết nhiệt tình, hết nhiệt huyết, đó là hết lửa. Tất cả trở nên giá lạnh, ủ rũ, thân tàn, ma dại, đờ đẫn như kẻ mất hồn. Thưa anh chị em, tôi phải chia tay anh chị em rồi. Ôi, anh chị em ở lại mạnh rồi nhé. Không, tất cả sẽ trở nên giá lạnh, ủ rũ, thân tàn, ma dại. Bức tranh về cuộc đời trở nên ảm đạm, buông xuôi, còn sống như coi đã chết, sống còn đau khổ hơn cái chết vì đã hết lửa. Lửa ở đâu? Thưa chị em, lửa thế gian. Nếu lửa thế gian thì khi thân xác mình hồi sinh thì dần dần nó nóng ấm dần lên. Khi tình người được cải thiện thì nó cũng nóng ấm dần lên. Khi con tim biết yêu thương thì nó cũng nồng cháy dần lên. Nhưng anh chị em nhớ, các bạn nhớ rõ dùng, ngọn lửa thế gian dễ dàng lịm tắt lắm. Nó càng gọi là bạo phát thì bạo tàn, cái gì mà bạo phát bùng sớm thì cũng tàn sớm mà thôi. Vì là ngọn lửa thế gian cho nên không đủ mạnh để bùng cháy trước giông tố cuộc đời. Vì là ngọn lửa thế gian cho nên không thể đem lại sự sống và hạnh phúc đời đời. Vì là ngọn lửa thế gian cho nên không đủ mạnh để làm cho cuộc đời này thôi giá lạnh. Vì là ngọn lửa thế gian cho nên nó có thể bị dập tắt trong cơn phong ba, không phải phong ba bão táp của thời tiết, mà phong ba bão táp của tham vọng, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, của danh, lợi, thú. Tất cả những cái danh, cái lợi, cái thú nó làm cho ngọn lửa mau tàn và chóng lụi lắm. Con tim của nhân loại lại tiếp tục giá lạnh và dửng dưng. Thế giới lại giá băng và tình đời vẫn đen bạc. Một thế giới nguội lạnh là một thế giới đã chết. Một thế giới không có lửa là một thế giới không có thì hết chứ còn gì đâu mà không biết nói. Một thế giới không còn lửa nữa là một thế giới hết lửa. Vậy thì hôm nay các bạn và chúng ta trong thánh lễ tạ ơn này, ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta không phải ngọn lửa thế gian, nhưng là lửa thánh thần, lửa lòng thường xót. Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên. Lửa ấy đến từ Thiên Chúa, lửa ấy là lời Chúa, lời tình yêu. Lửa ấy là ngôi lời, là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Lửa ấy được ném vào thế gian và lửa ấy được Thánh Thần làm cho nó bùng lên trong mọi con tim biết đón nhận lời Chúa. Như Chúa nói, Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng ấy sẽ dạy cho anh em biết mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thánh Thần ban sức mạnh để lời Chúa biến thành hành động. Lời Chúa được rao giảng, được thực thi với lòng nhiệt thành, can đảm và khôn ngoan. Thì thưa anh chị em, lửa ấy sẽ bùng lên. Như anh chị em đến đây, mỗi ngày chúng ta được nhen nhúm, được thắp lên ngọn lửa lòng thương xót với những giờ chầu thánh thể, rồi được nuôi dưỡng với những lời chuỗi kinh lòng thương xót 3 giờ chiều và chuỗi kinh mân côi. Và nếu anh chị em không muốn làm cho ngọn lửa ấy tắt nữa, ngọn lửa lòng thương xót ấy tắt, thì mỗi 3 giờ chiều nghe bon 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 bon. Đấy, cứ vậy. Anh chị em cứ nghe điểm 3 tiếng 3 giờ là bắt đầu nhớ đến nhau và thắp lửa cho nhau, môi lửa cho nhau, tiếp lửa cho nhau, để ngọn lửa lòng thương xót ấy không bao giờ bị tàn lụi bởi sự lười biếng, bởi những đam mê dục vọng, đam mê tiền của, đam mê danh lợi, đam mê chức tước, đam mê quyền lực, mà không hề có một chút nào đam mê lòng thường xót. Cho nên Chúa Thánh Thần phải đến, mà chúng ta phải tha thiết cầu nguyện để Chúa Thánh Thần thắp lên ngọn lửa ấy. Rồi mỗi ngày anh chị em đến đây lại được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa với những chứng nhân. Rồi anh chị em lại được nuôi dưỡng bởi chính thịt máu Chúa, để ngọn lửa lòng thương xót nó đi vào xương và máu và thịt của anh chị em, để mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm, mỗi hành động của anh chị em và các bạn là những lời nói, việc làm, hành động đều phát xuất từ lòng thường xót, đều phát xuất từ lòng. Hôm nay chỉ tay không có cái gì khác ngoài cái tay và đuôi. Các bạn có biết là làm hình trái tim phải không? Làm thì nãy các bạn, tôi làm các bạn làm như củ khoai thế này. Trái tim như củ khoai lang. Làm trái tim đó, biết không? Đó, cái thành trái tim này, đây là một nửa trái tim. Thấy trái tim không ạ? Vâng, các bạn kết thành nửa trái tim. Ngọn lửa của lòng thường xót, ngọn lửa của ngọn lửa của lòng thường xót. Ông này cũng làm như hai cái rọ rọ vào nhau ấy. Có hay nhỉ? Hay không? Ngon không? Rồi, ngon, làm tiếp. Nhưng mà Thưa anh chị em, Chúa nói cái nỗi lòng của Chúa, cái nỗi lòng của Chúa Giêsu là yêu thương con người thật tha thiết. Ngài muốn cho con người nhận ra sự thật về lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho con người. Ngài muốn cho con người nhận ra chúng ta đều là con cái của Cha trên trời và yêu thương nhau và xót thương nhau. Ngài đã ném cái ngọn lửa lòng thương xót ấy vào mặt đất. Ngài muốn lời yêu thương, muốn tin mừng ấy được bùng cháy khắp nơi. Thầy đã ném lửa vào mặt đất và thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Phải chi lửa ấy đã bùng lên. Và lửa tình yêu ấy bùng cháy không bằng lời nói mà bằng chính hiến tế của Chúa Giêsu trên thập giá. Mà Chúa nói thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi mà việc này hoàn tất. Nhưng lửa ấy chưa bùng cháy lên trong hết mọi con tim như lòng Chúa mong ước. Những ai đã cảm nhận thấy lửa lòng thương xót đang ở trong trái tim của mình, đang ở trong con người của mình, xin anh chị em giơ tay lên. Vâng, đây là những ngọn lửa đang bùng cháy, đang bập bùng cháy, lúc nó lên, lúc nó xuống, rồi nó lại lên, rồi nó bị phong ba bão táp nghiêng qua nghiêng lại, ngã tới ngã lui, xô tới xô lui, đập mới đập lui, nó rớt cái rầm. Nhưng Chúa lại tiếp tục thắp lên ngọn lửa lòng thương xót. Ngọn lửa lại bùng lên, ngọn lửa lại bùng lên, ngọn lửa lại bùng lên. Lại sóng gió đánh tới đánh lui, đánh tới nhà bè làm nó rớt cây rầm. Nhưng ngọn lửa lòng thương xót Chúa đã nhen nhúm vào trong anh chị em rồi. Ngọn lửa ấy không thể nào ai dập tắt được, chỉ có chính chúng ta tự dập tắt thôi, không ai dập tắt được. Chúa đã gieo hạt giống lòng thương xót, Chúa đã thắp cái ngọn lửa lòng thương xót vào trong anh chị em, và Chúa đã khổ công hơn 3 năm trời. Như là 3 năm Chúa lặn lội từ nơi này sang nơi kia để mà loan báo tin mừng, thì hôm nay ở đây cũng hơn 3 năm Chúa đến để đem ngọn lửa lòng thương xót đến nơi đây. Và anh chị em từ muôn phương, từ Bắc, Trung, Nam, từ nước ngoài đổ về, và đặc biệt là những người tôn giáo bạn cùng với những bệnh nhân, chúng ta đến để Chúa thắp ngọn lửa lòng thương xót lên trong chúng ta. Ngọn lửa ấy đã được thắp rồi, không có một sức mạnh nào có thể dập tắt được. Ngọn lửa ấy đã được nhen nhúm rồi thì sẽ có cơ hội sẽ bùng lên. Và anh chị em nuôi dưỡng nó, phải nuôi dưỡng ngọn lửa ấy bằng sự cầu nguyện mỗi 3 giờ chiều. Dù bận mấy thì bận, hãy dành 1 phút cho Chúa thôi cũng được. Bất cứ ở nơi đâu, bất cứ ở chỗ nào, anh chị em cứ nghe bong bong bong, bong bong bong, bong bong bong, là chúng ta biết rằng lửa còn, ngọn lửa còn. Nhắc nhau rằng hãy tiếp lửa cho nhau, hãy san sẻ ngọn lửa đó cho nhau. Những ai buồn phiền, những ai chán nản, ai thất vọng, ai ngã lòng, phải làm cho họ được bùng cháy lên ngọn lửa lòng thương xót. Và Chúa thấy trần gian này ngọn lửa lòng thương xót, ngọn lửa tình yêu chưa cháy lên hết trong lòng mọi người, vì vẫn còn hận thù, vẫn còn chiến tranh, vẫn còn chia rẽ. Mà lòng người thì vẫn còn giận hờn, vẫn còn ghen tức, vẫn còn ghen tuông, vẫn còn ghen tị, vẫn còn tranh hơn tranh thua. Chức tước, địa vị, danh vọng, tiền bạc, họ đâu dám hy sinh, họ đâu dám bỏ để mà họ đón nhận lòng thương xót Chúa. Cho nên thưa anh chị em, Chúa Giêsu hiểu rõ cái thân phận yếu đuối của con người như vậy. Con người chỉ có thể hiệp nhất trong một chân lý, con người chỉ có thể hiệp nhất được khi nhận ra sự thật là chính Chúa Giêsu. Nhưng mà trong cuộc đời có biết bao nhiêu ngã rẽ thì cũng có nghĩa là có những đối đầu cũng có nghĩa là có những bất hòa, có những chia rẽ mà Chúa nói ta đến không phải. Nghe câu này anh chị em ơi, các bạn ơi nghe đi, anh em đừng tưởng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất. Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Từ nay 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ chia rẽ nhau, cha chống lại con chống lại cha. Thưa anh chị em, cho nên mang tâm tình của Chúa Giêsu, những tông đồ của lòng Chúa thương xót mà 3 ngày hôm nay các bạn đã suy nghĩ và quyết tâm làm tông đồ của lòng thương xót, đã lãnh bài sai để ra đi loan báo lòng thương xót Chúa, thì các bạn phải luôn khao khát và không ngừng cố gắng thực hiện cái niềm khao khát của Chúa là phải chi mà ngọn lửa ấy được bừng cháy lên. Ta khao khát cho lửa lòng thương xót ấy, phải chi lửa lòng thương xót ấy được bùng lên trong những người có chức có quyền, phải chi lửa lòng thương xót được bùng lên trong những người có tiền có bạc, phải chi ngọn lửa lòng thương xót Chúa được bùng lên trong những con người mà chỉ biết ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết vơ vét, phải chi ngọn lửa lòng thương xót Chúa được bùng lên trong những con người đang đắm chìm trong tội lỗi, trong cờ bạc, trong rượu chè, trong xì ke ma túy, phải chi ngọn lửa lòng thương xót Chúa được bùng lên trong những người được Chúa ưu tiên tuyển chọn là hàng giáo sĩ, là linh mục, là tu sĩ, phải chi ngọn lửa lòng thương xót Chúa được bùng lên nơi những anh chị em là giáo dân, là những người tin vào Chúa lãnh nhận bí tích rửa tội, và phải chi ngọn lửa ấy được anh em truyền sang cho những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Thưa anh chị em, hôm nay muốn chia sẻ với anh chị em cái nỗi niềm của chính bản thân tôi. Ngọn lửa lòng thương xót ấy tôi nuôi dưỡng suốt 10 năm nay. Ngọn lửa lòng thương xót Chúa ấy có lúc nó bùng lên rất cao, rất mạnh. Có lúc nó bị gió đánh, bị sóng thần đập, có lúc bị ném đá, có lúc bị trà đạp, có lúc dường như nó tắt ngúm. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, sẽ có lúc công cuộc lòng thương xót của ta bị vùi dập dường như là tan nát, nhưng đừng sợ, hãy tin tưởng ngọn lửa ấy sẽ có ngày bùng lên và cả thế giới này sẽ nhận biết ngọn lửa lòng thương xót. Đó là điều Chúa nói với thánh nữ Faustina như vậy. Vì thế mà hôm nay nhìn lại hơn 10 năm đem ngọn lửa lòng Chúa thương xót đến từ nhà thờ Huyện Sĩ, tức là nhà thờ Chợ Đũi, qua nhà thờ Chi Hòa, rồi qua bên nước ngoài, rồi trở về ẩn dật để mà nuôi dưỡng ngọn lửa, rồi hơn 3 năm tại nhà bè này. Tôi tự hỏi mình hôm nay ngọn lửa lòng thương xót Chúa trong tôi còn hay không? Nếu nó còn, nó đủ mạnh hay không? Nếu nó đủ mạnh thì nó có đủ sức mà tiếp lửa cho những anh chị em đến đây hay không? Tôi có cảm nhận được ngọn lửa lòng thương xót nó đang còn trong tôi khi mình gặp những điều không hay, gặp những điều trái ý, gặp những điều ngoài chương trình, ngoại dự tính của mình hay không? Tôi có thấy ngọn lửa lòng thương xót vẫn ở trong tôi khi mà mọi cái như đang lên như diều gặp gió hay không? Hay là lúc đó tôi cũng quên mất rồi? Hay là lúc đó tôi cũng tưởng rằng đó là khả năng của tôi? Rồi có lúc mà nó bị tàn lụi, tôi có còn kiên nhẫn, kiên trì, kiên tâm để chờ đợi một ngày nào đó ngọn lửa đó lại được bùng lên hay không? Và khi anh chị em đến đây, tôi có làm cho anh chị em được sáng lên, nóng lên, ấm lên bởi ngọn lửa lòng Chúa thương xót hay không? Nhìn lại thấy thế và chắc là phải nói lời xin lỗi Chúa, phải không thưa anh chị em? Phải nói lời xin lỗi Chúa vì Chúa đã cho ngọn lửa lòng Chúa thương xót vào trong tôi mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa chu toàn để cho ngọn lửa ấy được bùng lên. Phải chi và phải chi. Và cũng phải xin lỗi tất cả anh chị em đến đây vì ngọn lửa lòng Chúa thương xót chưa được bùng lên nơi anh chị em, cho nên phải chi mà ngọn lửa ấy bùng lên nơi anh em mạnh rồi thì bây giờ chắc nhiều nơi, nhiều vùng, nhiều miền sẽ biết đến lòng Chúa thương xót hơn. Phải chi tôi tín thác vào Chúa nhiều hơn, phải chi tôi bất cậy vào sức mình nhiều hơn, phải chi tôi chỉ tìm nương ẩn nơi Chúa mà thôi, phải chi tôi chậm một chút, phải chi tôi kiên nhẫn một chút, phải chi tôi từ từ một chút, để ngọn lửa cứ tiến chậm mà tiến chắc, để ngọn lửa ấy ngấm dầm mà ngấm lâu, mưa dầm thì ngấm lâu. Mời anh chị em hãy cùng với nhau chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cảm ơn nhau và chúng ta xin lỗi Chúa, chúng ta xin lỗi nhau, chúng ta cầu chúc cho nhau, cầu nguyện cho nhau, để mỗi một người giữ được ngọn lửa lòng thương xót nơi mình. Giữa phong ba báo táp ta vẫn có ngọn lửa lòng thương xót, và dù bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là tông đổ của lòng Chúa thương xót, thì phải làm cho ngọn lửa lòng thương xót ấy được bừng cháy, bừng sáng lên nơi mỗi người ở mọi nơi. Mời anh chị em chúng ta thinh lặng, anh chị em thinh lặng. Bây giờ là giây phút thật là ấm, thật là thân thương. Mỗi người hãy nói với Chúa, hãy thân thưa với Chúa những ước nguyện, xin một ơn thật đặc biệt trong buổi tối hôm nay, một ơn riêng cho mình cũng như là cho cộng đoàn. Và nếu có, anh chị em nhớ đến tôi, xin cho tôi một nửa lời cầu. bạn và chị em đứng lên, chúng ta tuyên, chúng ta đón nhận những món quà của lòng thương xót Chúa. Mời chị em ngồi xuống, mời chị em ngồi xuống. Mời chị em, chúng ta thưa chị em, đây là những chiếc xe lăn mà chúng tôi xin được gửi tặng cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Trước tiên là một bà lão. Bà bao nhiêu tuổi rồi thưa bà?
Cha rồi.
Bao nhiêu tuổi?
Con chở cha. Thưa cha, con 6-18 tuổi mà con bị bệnh cha.
Bà ở đâu về?
Thưa cha, con ở Lộc Hòa.
Vâng, đây là một người chị em ở Lộc Hòa. Tôi xin được gửi tặng cho bà chiếc xe lăn nha, của lòng thương xót Chúa. Bà là người có đạo hay là người không có đạo?
Đạo gì?
Dạ thưa cha, con đạo Công giáo.
Rồi, đạo Công giáo. Rồi người thứ hai là con tên gì?
Y quê.
Con là người dân tộc gì?
Dân tộc mình ở đây đó, Đắk Lắk đó. Dân tộc ở đây Đắk Lắk đó.
Dân tộc gì?
Ở đây.
Ở đây. Vâng, con là người đạo gì?
Không có đạo.
Con là người không có đạo. Một tràng hoa tay cho người dân tộc ở đây không có đạo. Hôm nay cha, biết không? Hôm nay con cha gửi tặng con chiếc máy nha. Thưa chị em, đây con bị liệt hay là con của con?
Cháu.
Cháu, vâng. Thưa anh chị em, đây là một người dân tộc Ê Đê. Còn đây con tên gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Xuân, ở giáo xứ Tân Hòa thuộc Đắk Lắk ạ. Dạ chồng con bị bại liệt hơn năm 1918, chồng con bị bại liệt, bây giờ không đi được nữa.
Vâng, từ năm 2018 là 2018 rồi, mà 2018. Vâng, đây là chiếc xe lăn xin được gửi tặng cho chị, vì chồng chị ấy đau không thể đến được, cho nên đây là chiếc xe lăn xin được gửi tặng cho chị, đem về cho chồng chị nha. Người kế tiếp, đây là chiếc xe lăn dành cho ai ạ?
Dạ thưa cha, dành cho bác ở gần nhà con ạ. Dạ bác là ngoại đạo, nhưng bác bị tê liệt hai chân không đi được đã mấy năm rồi, cho nên con tới nhà con thấy bác than thở là nói chung là không, bây giờ không đi lại được, cho nên nhờ cha quản sứ là chuyển giữ quản sứ Hòa Bình là cha Nguyễn Văn
cha sứ Hòa Bình Nguyễn Văn Hậu.
Dạ, Hậu làm
ở địa phận gì?
Hậu Bù Đăng.
Hậu Bù Đăng.
Vâng. Làm với cha biết.
Vâng. Xin là ông đem chiếc xe này gửi về cho người anh em đó nha, với lời cảm ơn cha xứ rất nhiều. Chiếc xe lăn thứ ba xin được gửi tặng cho người chị em tên là?
Thưa cha, tên du xe Trần Đức Khánh, 78 tuổi, còn vợ là Teresa.
Rồi, tôi xin được gửi tặng chiếc xe này cho chị nha, chị đem về cho cái người anh em của chúng ta. Chiếc xe thứ bốn xin được gửi tặng cho chị là?
Thưa cha, là con ở bên công giáo á, có cái anh bị liệt 15 năm. Anh ở bên ngoại đạo ạ. Anh ở bên ngoại đạo mà anh liệt 15 năm ạ. Con xin cha cho.
Vâng, một người công giáo đi gửi xin chiếc xe cho một người đạo. Xin được gửi tặng cho chị chiếc xe.
Thưa cha, con là Vui ở quận, là người có đạo. Con xin cho người ngoại đạo 84 tuổi. Người ta bị liệt ạ.
Máy trong phòng.
Vâng, đây là tặng cho một người nữa. Người có đạo hay không có đạo?
Không có đạo ạ.
Vâng, xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn để gửi về cho người đó nha. Đây, với chiếc máy 270 bài giảng xin tặng cho bà cụ, rồi cho một người anh chị em dân tộc. Và đây là chiếc máy dành cho người ngoại đạo này, sắp chị đem đi về cho người ngoại đạo phải không? Ưu tiên cho người ngoại đạo, chị cũng xin cho người ngoại đạo đúng không? Vâng, chị gửi cho người ngoại đạo dùng chúng tôi và gửi cho người anh em ông chiếc máy 270 bài giảng. Và đây là Thánh Faustina, tông đồ của lòng thương xót Chúa, xin gửi tặng cho mỗi anh chị em đến đây và hãy lãnh nhận tinh thần của Thánh nữ Faustina đó là ở nơi đây lòng thương xót của ta như được nghỉ ngơi trong một khu vườn kín đáo, không một ai có thể quấy rầy. Trong trái tim của mỗi người chúng ta, đó là một khu vườn kín đáo, nơi đó lòng thương xót Chúa được nghỉ ngơi trong đó và không có ai có thể quấy rầy đụng đến chúng ta được. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và thưa anh chị em, hôm nay chúng ta là ngày cuối, cho nên là có nhiều anh chị em ở xa không thể đến được, cho nên là người nhà đã đến và xin xa lăng. Xin xa lăng để đem về, cho nên chúng tôi xin tiếp tục gửi 5 chiếc xa lăng nữa để cho những anh chị em mà ở xa không thể đến được, để anh chị em đem đến cho những người thân yêu của mình. Đó là chúng ta đang thực hiện dưới răn yêu thương của Chúa. Và chúng tôi dù bất cứ ở đâu thì nhóm thiện nguyện Tín Thác vẫn tiếp tục làm công việc là loan truyền lòng Chúa thương xót bằng việc thực hành lòng thương xót, để đem lòng thương xót Chúa đến cho những người, những gia đình, những nơi, những vùng có hoàn cảnh khó khăn bằng những món quà tinh thần là máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, là sách ảnh tràng chuỗi những tư liệu về lòng Chúa thương xót. Bên cạnh đó là những món quà vật chất là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, là những cây cầu, là những học bổng lòng thương xót, là những chiếc xe lăn, là những đôi nạng và những cái phương tiện để cho anh chị em có thể tự mình tự lực cánh sinh được. Xin được gửi tặng 1, 2, 3, 4, 5 chiếc xe lăn cho người chị tên là gì?
Dạ con là Teresa Huệ, con xin chuyển sang cho bà con. Bà con bị bệnh tăng xong khớp khó đi lại.
Vâng, đây là một người cháu xin cho bà. Còn con?
Dạ con là Maria Hồi Gen ở Vinh Hòa. Con xin cho bà ngoại, con bị liệt 3 năm nay rồi không đi được ạ.
Rồi còn con?
Con là Maria Trần Thị Toàn ạ. Con xin cho mẹ chồng con bị ngã gãy chân ạ.
Vâng còn con?
Dạ con tên Lục Vân, con Anna. Con xin cho đứa cháu ngoài đạo.
Đứa cháu ngoài đạo, còn ông?
Cha con xin cho cháu con chùa của con bị 3 năm nay rồi không đi được cha.
Cháu của ông mấy tuổi?
Cha 20 mấy tuổi.
Còn ông bao nhiêu tuổi?
Con 84.
Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ông là người đạo gì?
Con đạo Công giáo.
Vâng. Thưa anh chị em, một người Công giáo 84 tuổi, một ông già, là xin xe lăn cho một đứa cháu 20 mấy tuổi không đi được. Chúng ta thấy nó éo lè chứ phải không? Đúng ra thì là đứa cháu đó là xin cho ông già 84 tuổi, mà ông già 84 tuổi lại xin cho đứa cháu 20 mấy tuổi. Cho nên cuộc đời chúng ta không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Chúa là có thể làm được mọi chuyện. Con xin chiếc xe cho anh.
Dạ con xin cho cháu nội con nó bị bại liệt đó cha.
Vâng, chúng tôi xin được dành gửi tặng cho chị chiếc xe. Và đây là ảnh thánh Faustina. Đây là ảnh thánh Faustina, tông đồ của lòng thương xót Chúa. Đây tông đồ của lòng thương Chúa, tôi thánh Faustina thì bị ngược đầu thế này. Đây là thánh Faustina. Đây cho gửi tặng cho con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em nha. Thưa anh chị em, ước mong rằng mỗi người chúng ta đến đây hãy để cho ngọn lửa lòng thương xót đó bùng cháy lên trong mình, rồi ra về chúng ta làm cho ngọn lửa thương xót ấy bùng cháy lên trong giáo xứ của mình, trong khu xóm của mình, trong tổ dân phố của mình, trong phường, trong xã, trong ấp, trong giáo phận của mình, và trong bất cứ nơi nào mà dấu chân của anh chị em đặt đến đâu thì dấu chân lòng thương xót Chúa, ngọn lửa lòng thương xót Chúa phải bùng cháy đến đó. Hallelujah! 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 Vâng, mời anh chị em chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.